là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, 25 tháng 1, tức mùng 4 Tết Quý Mão của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, đất trời và lòng người đã vào xuân. Mùa xuân năm nay, dù còn vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, xung đột vũ trang, song chúng ta vẫn hy vọng bước sang năm mới 2023, mọi người sẽ yên vui và hạnh phúc khi cùng nhau cố gắng đoàn kết để xây dựng và phát triển quê hương. Chương trình hôm nay sau phần điểm lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh năm qua là phản ánh sắc xuân trên thành phố Yên Bái anh hùng. Cuối chương trình là ghi nhận công tác chăm lo Tết cho người nghèo của huyện Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 vượt qua những khó khăn thách thức với sự chủ động, tích cực sáng tạo của người đứng đầu, sự đồng thuận, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Bên cạnh những chỉ tiêu khó trong lĩnh vực kinh tế, về đích với những con số hết sức ấn tượng, lĩnh vực văn hóa xã hội cũng đóng góp những thành quả quan trọng nhất là công tác giảm nghèo, giáo dục đào tạo, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Đặc biệt, với nhiều chương trình kế hoạch trúng và đúng, Yên Bái đã thành công trong xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc, hấp dẫn, ấn tượng, với sự bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Trong những ngày đầu năm mới Quý Mão, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong năm qua tổng hợp sau.
Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua, phải kể tới đó là công tác giảm nghèo. Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, các cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác giảm nghèo theo phương châm giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm. Đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đến hết năm 2022, Yên Bái đã giảm 5,15% tỷ lệ hộ nghèo vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, huyện Trạm Tấu giảm 6,95%, huyện Quan Trải giảm 8,51%. Cũng trong năm 2022, toàn tỉnh đã huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để khởi công xây dựng 246 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi nhà. Xuân này, nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách đã được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, ấm áp, nghĩa tình. Cùng với đó, trong năm, tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo Nghị quyết số 68, Nghị quyết số 126 của Chính phủ, Quyết định số 23, Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ. Đến thời điểm hiện tại đã hỗ trợ 97.794 đối tượng với tổng kinh phí là 114,897 tỷ đồng. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, với phương châm người người nhà nhà đều có Tết, tỉnh Yên Bái đã thăm tặng quà cho toàn bộ 28.443 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí là 14,22 tỷ đồng. Trong đó bố trí từ ngân sách tỉnh là 7 tỷ đồng, huy động từ các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân doanh nghiệp hảo tâm là 7,22 tỷ đồng.
Sau hơn 2 năm bị đóng băng bởi đại dịch COVID-19, năm 2022 đánh dấu sự hồi sinh, bứt phá mạnh mẽ của du lịch Yên Bái khi đón và phục vụ gần 1,6 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu từ du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng, vượt 30,2% kế hoạch năm. Ấn tượng và sâu sắc nhất trong các hoạt động du lịch của tỉnh năm 2022 là việc tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải với chủ đề xòe Thái tinh hoa miền di sản, tạo điểm nhấn thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong nước, quốc tế đến với Yên Bái. Tiếp nối thành công đó, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hàng loạt các sự kiện du lịch đặc sắc hấp dẫn, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương, như lễ hội Quế Văn Yên lần thứ tư năm 2022 với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng vươn xa, lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia Hồ Thác Bà với chủ đề Yên Bình hội tụ tinh hoa, lễ hội hoa tớ dày lần đầu tiên được tổ chức tại huyện vùng cao Mù Cang Chải. Chương trình du lịch về miền đất ngọc huyện Lục Yên lần thứ 3 năm 2022. Tất cả đã góp phần đưa Yên Bái thực sự là điểm đến an toàn, bản sắc và ấn tượng.
Năm học 2021-2022, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chú trọng phát triển giáo dục mũi nhọn, ưu tiên giáo dục vùng dân tộc, nâng cao tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần ở các cấp học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đặc biệt, Yên Bái là tỉnh thứ 24 trên 63 tỉnh thành được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Với 845 học sinh đạt giải, 408 lượt giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia, xếp hạng trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Yên Bái đứng thứ 6 trên 15 tỉnh khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, đứng thứ 29 trên 63 tỉnh thành, tăng 8 bậc so với năm học 2020-2021. Năm 2022, toàn tỉnh có thêm 51 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn toàn tỉnh lên 315 trường, đạt tỷ lệ 71,2%. Tất cả 173 xã phường thị trấn duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Việc triển khai mô hình trường học hạnh phúc bước đầu đã đem lại những hiệu quả thiết thực. Đến nay đã có 165 trường đạt tiêu chí trường hạnh phúc, đạt tỷ lệ 37,3%, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh.
Năm 2022, dịch bệnh COVID-19 giúp cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế phát triển mạnh mẽ. Ngành đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó tuổi thọ trung bình của người dân đạt 73,9 tuổi. Số năm sống khỏe tối thiểu đạt 66,2 năm. Triển khai khẩn trương đồng bộ chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh một cách an toàn, hiệu quả. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiêm được 2,37 triệu liều vaccine. Các tỷ lệ tiêm đa phần cao hơn so với tỷ lệ trung bình toàn quốc. Y tế dự phòng tiếp tục được quan tâm phát triển từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh. Tăng cường triển khai và nhân rộng mô hình xây dựng trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc đối với bà mẹ và trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 90%. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, lĩnh vực y tế tiếp tục được quan tâm chú trọng. Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong các tỉnh phía Bắc triển khai bệnh án điện tử và là đơn vị thứ 35 trong toàn quốc triển khai bệnh án điện tử, triển khai kho thuốc thông minh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Cùng với du lịch, năm 2022 cũng là một năm đầy nỗ lực khởi sắc và phát triển mạnh mẽ của thể dục thể thao Yên Bái. Trong đó dấu ấn là Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 thu hút sự tham gia của 24 đoàn với hơn 800 vận động viên. Trong thời gian diễn ra đại hội, đã có 26 giải thể thao cấp tỉnh, 12 giải thể thao trong đại hội được tổ chức thành công. Đại hội là một cuộc biểu dương lực lượng hùng hậu, là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh. Năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh có nhiều khởi sắc khi tham gia thi đấu 20 giải toàn quốc, đạt 60 huy chương các loại, trong đó có 10 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 39 huy chương đồng, vượt xa mục tiêu kế hoạch đề ra. Song song với việc tổ chức các sự kiện thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh, hoạt động thể dục thể thao quần chúng cũng được tổ chức sôi nổi, gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hiện Yên Bái có 9 môn thể thao mũi nhọn với tổng số 110 vận động viên.
Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về. Đón mùa xuân này, diện mạo của thành phố Yên Bái có những đổi thay rõ rệt. Điểm tựa tạo nên sự bứt phá vươn lên mạnh mẽ của thành phố hôm nay chính là từ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy hàng năm và kế hoạch hành động của thành phố. Chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến thăm thành phố Yên Bái anh hùng, nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc, qua ghi nhận sau.
Hòa cùng không khí tươi vui của sự giao hòa giữa đất trời vạn vật, thành phố Yên Bái anh hùng đang vươn lên mạnh mẽ từng ngày. Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân thành phố Yên Bái đặt ra quyết tâm cao nhất thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế văn hóa của tỉnh. Với phương châm thực hiện chủ động thích ứng, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả. Những ngày xuân, thôn Ngoài Châu, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết bởi những vườn đào đang khoe sắc thắm. Từ sáng sớm, trong thôn ngoài xóm đã sôi động tấp nập bởi các đoàn du khách vừa đến tham quan, vừa đặt mua đào về trưng Tết. Gần nửa số hộ trong thôn trồng đào không chỉ góp phần tô điểm cho vùng quê này thêm tươi đẹp mà còn góp phần quan trọng để nhân dân thôn Ngoài Châu làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Ngoài Châu, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Cây đào thì so với các cây khác thì nó cũng mang lại giá trị kinh tế cao, có thu nhập. Hàng năm chúng tôi thì ở đây dân ở đây chỉ trông một cây đào thôi. Cuối năm trông cây đào thu nhập cuối năm. Đấy, mỗi nhà cũng nhà nhiều thì có thể có vài trăm triệu, nhà ít thì ở trăm, 70-80 triệu.
Những năm gần đây, diện tích đất nông nghiệp của xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái bị thu hẹp bởi nhiều công trình dự án lớn của tỉnh, của thành phố đã được đầu tư xây dựng. Với việc chọn lựa những cây con có giá trị kinh tế cao để canh tác là một hướng đi phù hợp và cây đào là lựa chọn tối ưu nhất. Thực tế mỗi năm đào cũng đã đem về số tiền hàng chục tỷ đồng cho người dân Dây Phiên. Nhờ vậy, giờ đào là cây trồng phổ biến ở nhiều thôn trong xã. Hộ trồng ít thì cũng có thu nhập 30 triệu đồng trở lên. Có những hộ thu nhập tới 300 triệu đồng vào dịp Tết. Hầu hết những hộ gia đình trồng đào đều có cuộc sống khá giả, xây dựng được những ngôi nhà cao tầng khang trang kiên cố. Ông Nguyễn Huy Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói:
mấy năm trở lại đây thì bà con đã trồng cây đào cảnh để mang lại cái thu nhập rất cao. Chính vì vậy mà trong những năm qua thì Đảng bộ, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh chỉ đạo cho bà con dân mở rộng cái diện tích trồng đào để phát triển rộng cái làng đào trên địa bàn xã Dây Phiên. Đảng bộ và chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo bà con nhân dân thành lập cái hợp tác xã để từ đó bà con dân chuyển đổi cùng với nhau cái kỹ thuật chăm sóc đào để từ đó cái mang lại cái hiệu quả kinh tế cao.
Phát huy những lợi thế của từng địa phương, những xã vùng ven của thành phố Yên Bái, mỗi nơi một nghề trọng điểm đã đem lại những giá trị kinh tế lớn cho người dân. Đời sống nhân dân vùng ven đã đổi thay cuộc sống, bước sang những trang tươi đẹp hơn trước. Đến Tùy Lộc những ngày này, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng rau tươi tốt đang vào vụ thu hoạch, kịp phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Với cách làm rất riêng biệt, việc trồng rau an toàn đã mang lại nguồn thu đáng kể cho các hộ, nhất là các thành viên tham gia hợp tác xã sản xuất rau an toàn, để năm nay rau cho thu hoạch đúng thời điểm Tết. Chỉ tính riêng tháng cuối năm, hợp tác xã cung cấp ra thị trường từ 40 đến 50 tấn rau các loại. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, năng suất trung bình mỗi hectare rau sẽ đạt từ 15 đến 20 tấn một hectare. Anh Nguyễn Mạnh Huân, giám đốc hợp tác xã sản xuất rau an toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Tuy Lộc thì cũng là một cái nông thôn kiểu mới kiểu mẫu nữa, thì cũng mong là cái đời sống sinh hoạt sẽ được cao hơn, phát triển tốt hơn. Cũng như mọi năm thì cũng làm theo cái quy trình của rau an toàn và cũng là để phục vụ cái dịp Tết Nguyên Đán thì bà con cũng rất là khẩn trương.
Cánh đồng rau Tuy Lộc trải dài rộng khắp với gần 184 hectare, sản lượng đạt trên 3.000 tấn một năm. Xã đã duy trì và phát triển tốt vùng trồng rau an toàn với diện tích khoảng 5 hectare. Những năm qua, nhờ được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, người dân đã chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất rau an toàn, nên năng suất, chất lượng và giá bán cao hơn. Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho hay:
đối với vùng rau hợp tác xã sản xuất rau an toàn thì tính đến thời điểm này thì cũng đảm bảo các cái mặt hàng sản phẩm. Thì trong đó chúng tôi tập trung vào các sản phẩm ô cốp. Thế và mục tiêu trong năm 2023 thì chúng tôi tiếp tục phấn đấu tăng cái sản lượng và chỉ đạo bà con nhân dân đảm bảo cái thời vụ cũng như là tăng cái diện tích trồng cấy về sản lượng rau, củ quả.
Những ngày xuân mới trên công trình cầu Dây Phiên, cây cầu thứ 5 bắc qua sông Hồng của thành phố Yên Bái đang được khẩn trương thi công với mục tiêu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2023. Ngày Tết Nguyên Đán, ai cũng muốn về bên gia đình vợ con, nhưng đang trong giai đoạn cao điểm, các cán bộ kỹ sư của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Chính, đơn vị thi công công trình, mọi người lại động viên nhau cố gắng thi công xuyên đêm, làm việc 4 ca liên tục, sớm hoàn thành công trình để đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân. ông Trần Hưng Lam, Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Dây Phiên, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính nói.
Phải nói rằng là đối với khi bạn đã làm việc với tỉnh Yên Bái thì vấn đề đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được cái sâu sắc nhất đấy là vấn đề về giải phóng mặt bằng của chủ đầu tư đã bàn giao cho đơn vị thi công rất nhiều các hạng mục để chúng tôi triển khai đồng loạt được cái dự án nó đảm bảo đúng tiến độ. Sau khi chúng tôi nhận được mặt bằng thì chúng tôi đã huy động các thiết bị máy móc tối tân nhất và những con người lao động chuyên nghiệp nhất đến hiện trường để triển khai cái dự án theo đúng cái tiến độ do chủ đầu tư đưa ra.
5 cây cầu Bắc qua sông Hồng được xây dựng và đưa vào sử dụng có nghĩa quan trọng kết nối hạ tầng giao thông liên vùng, tạo trục động lực thúc đẩy phát triển đô thị mở rộng thành phố sang bên hữu hạn sông Hồng, từng bước giúp thành phố xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, từ đó tạo bước đột phá chiến lược để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ông Văn Tiến An, thôn Ngoài Đông, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
So với trước kia thì trong 30 năm trước thì đi từ con đò rồi là đi có con cầu Yên Bái đi rất xa xôi mà đi chợ bố rất gặp nhiều khó khăn. Bây giờ được Đảng, Nhà nước xây dựng cái mấy con cầu này thì chúng tôi đi lại rất có thuận tiện và rất gần gũi để đảm bảo cái cuộc sống là rất tốt đẹp.
Cùng với sự quan tâm của các cấp các ngành, sự đoàn kết của nhân dân với tinh thần vì một không gian sống đẹp, trong lành, nhiều năm qua thành phố Yên Bái đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, làm cho thành phố đẹp hơn. Phong trào toàn dân tham gia chỉnh trang đường phố trong mỗi dịp Tết đến xuân về đến nay đã trở thành hoạt động thường niên, nét đặc trưng riêng có của nhân dân thành phố Yên Bái. Tuyến phố Kim Đồng thuộc các tổ dân phố số 4, 5, 6 phường Minh Tân vừa được tôn vinh trao giải nhất trong cuộc thi chỉnh trang đường phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với khối mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố phát động. Phát huy tinh thần đoàn kết của nhân dân cùng chung tay góp sức và huy động từ nguồn xã hội hóa, tuyến phố đã huy động được nguồn kinh phí trên 500 triệu đồng để thực hiện công tác trang trí, rực rỡ sắc màu. Bên cạnh đó, nhân dân khu phố còn thường xuyên cùng nhau vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo môi trường sống xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Xuân Cương, tổ trưởng tổ dân phố số 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Là đảng viên là chúng tôi là gương mẫu, là đi đầu thì là sau đấy là toàn thể là bà con nhân dân là cũng đồng lòng. Và sau khi có kết quả này thì đúng là đường phố, tuyến đường cái đầu của chúng tôi phải nói là rực rỡ, đẹp và sạch sẽ, khang trang. Nhân dân thì phải nói là vô cùng phấn khởi.
Đón Tết Quý Mão 2023, toàn thành phố đã có 163 tuyến đường, phố, ngõ được nhân dân đầu tư trang trí với tổng kinh phí trị giá gần 4 tỷ đồng. Để đảm bảo mỹ quan đô thị, mừng đảng, mừng xuân, phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân, thành phố Yên Bái chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan lên phương án từ rất sớm, chỉnh trang đô thị tới từng khu vực, từng hạng mục chi tiết. Với mục tiêu cao nhất là tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Điểm nhấn trang trí lớn nhất của thành phố Yên Bái năm nay vẫn là khu vực phường Đồng Tâm, khu vực công viên Yên Hòa, phường Nguyễn Thái Học, khu vực trung tâm kinh tế chính trị lớn của thành phố và của tỉnh. Các khu vực này đều ngập tràn sắc hoa, băng rôn khẩu hiệu đón mừng năm mới. Ông Lê Duy Hồng, tổ 6 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
những năm gần đây là xem chừng thành phố ta cũng năng động đấy và cũng là kia thay đổi một cách kịp thời, xã hội bây giờ đang phát triển nhiều mà. Nói chung bà con chúng tôi là đều thấy phấn khởi, nó vui, hào hứng lắm, thấy được tổ chức được như thế này là hiếm có đấy, đời sống tinh thần được đổi thay nhiều.
Với những cố gắng vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân năm 2022, mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn thách thức, song thành phố đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt năm 2022, sớm hoàn thành xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, xứng tầm là trung tâm động lực phát triển kinh tế văn hóa của tỉnh và của cả vùng. Thành phố đã vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận xếp loại là đơn vị dẫn đầu khối huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. Đơn vị trong nhóm dẫn đầu khối huyện về kết quả thu ngân sách. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp thành phố được xếp trong top đơn vị dẫn đầu của tỉnh về kết quả chương trình hành động của Tỉnh ủy và kết quả thu ngân sách. Xuân mới đã về, những thành tựu quan trọng đạt được trong những năm qua đã tạo tiền đề vững chắc để thành phố Yên Bái vững tâm bước vào năm 2023 với những thành tựu mới xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên chương trình Thời sự phát trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Bác Hồ kính yêu từng nói: "Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc là làm sao cho nhân dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành." Thực hiện tâm nguyện của Bác, đồng thời góp phần thực hiện tích cực hiệu quả chủ trương xóa đói giảm nghèo và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội. Thời gian qua, cùng với thực hiện chủ trương chính sách chăm lo cho người nghèo, mỗi dịp Tết đến xuân về, huyện Lục Yên còn tích cực triển khai chương trình Tết vì người nghèo, cũng như huy động các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo đón một cái Tết ấm no đủ đầy.
Là một trong những hộ gia đình khó khăn của thôn Kiên Cố, xã Minh Xuân, Tết Nguyên đán năm nay bà Hoàng Thị Thắm được Đảng, Nhà nước tặng quà Tết từ sớm, bà rất vui và phấn khởi. Món quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đối với bà đó là sự quan tâm, sẻ chia, động viên khi Tết đến xuân về. Bà Hoàng Thị Thắm xúc động nói:
"Gia đình tôi có 5 khẩu, tức là gia đình khó khăn, hai vợ chồng có tuổi rồi xong chẳng làm được cái gì nữa, con cái cũng tàn tật nữa. Hôm nay nhìn thấy quà Tết thì tôi cũng cảm thấy vui, nhà nước cũng quan tâm đến gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn."
Ông Lê Văn Kỳ, thôn Nà Vài, xã Minh Xuân, một trong những hộ nghèo của xã được quan tâm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, phấn khởi cho biết thêm:
"Tôi hôm nay nhận được quà tôi rất là vui. Tôi xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, các bác lãnh đạo giúp đỡ chúng tôi. Năm nay nói chung là coi như dân rất phấn khởi, nhà nước quan tâm thấy vừa lòng dân, dân phấn khởi lắm."
Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, trong năm 2022, xã Minh Xuân luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, có nhiều giải pháp để xóa đói giảm nghèo bền vững, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo mọi điều kiện để người nghèo, các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân cho biết:
"Với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, Tết Nguyên đán năm 2023, trên địa bàn xã Minh Xuân thì toàn bộ 121 hộ nghèo cùng với những hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn đều nhận được các phần quà từ các mạnh thường quân cũng như của nhà nước, để những hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn hay hộ gia đình chính sách có thêm một cái nguồn động viên đón một cái xuân vui vẻ, ấm áp."
Với tinh thần tương thân tương ái, huyện Lục Yên đã huy động được sự tham gia của cả cộng đồng, nhất là các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện để xây dựng quỹ vì người nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2022, toàn huyện Lục Yên đã vận động và tiếp nhận được trên 200 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Trong năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ cho 100 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học mới, hỗ trợ 2 hộ nghèo làm nhà ở xã Minh Tiến và An Phú. Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trích từ quỹ vì người nghèo cấp huyện tặng quà cho 81 hộ nghèo. Bên cạnh đó còn có nhiều hộ nghèo được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, phương tiện, vật tư sản xuất, lương thực nhằm tạo cho họ một hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình. Bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện cho biết:
"Quan tâm chăm lo đến người nghèo là một cái chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau, không để bất kỳ một hộ dân nào không được thụ hưởng những kết quả từ cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thực hiện cái kế hoạch giảm nghèo trong năm 2022, huyện Lục Yên đã giảm được hơn 2.000 hộ nghèo, tương đương với giảm 7,18%, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để có được cái kết quả như vậy, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc để có những cái nguồn lực phục vụ cho cái công tác giảm nghèo. Và trong đó thì cái việc mà xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban ngành đoàn thể trong cái việc mà theo dõi giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, và đặc biệt là động viên, khích lệ để nâng cao năng lực cho bản thân hộ nghèo, hộ cận nghèo, để từ đó họ chủ động vươn lên để mà thoát nghèo."
Để các hộ nghèo đón một xuân mới vui tươi ấm áp, huyện Lục Yên đã huy động từ nguồn xã hội hóa và nguồn quỹ vì người nghèo tặng 1.576 suất quà trị giá 788 triệu đồng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện thành lập các đoàn tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là không có hộ nào thiếu ăn trong dịp Tết. Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên cho biết:
"Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và sự phối hợp có hiệu quả của Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ra lời kêu gọi ủng hộ quà vì người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ngay sau khi phát động thì chương trình đã thu hút sự tham gia ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân đến từ các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương, các đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hội thiện nguyện, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện Lục Yên. Theo thống kê thì trên địa bàn huyện Lục Yên đang còn 3.855 hộ nghèo. Đến nay ngoài nguồn ngân sách của nhà nước cấp thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận 1.576 xuất quà Tết, tương đương với số tiền là 788 triệu đồng. Có thể nói đây là một hoạt động thường niên rất nhân văn, đặc biệt là trước thềm năm mới 2023, nhằm tiếp thêm nghị lực cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và vui Tết đón xuân trong không khí ấm áp.
Bà Hoàng Thị Thủy, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện cho biết thêm.
Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023 Quý Mão, để cho những người nghèo có một cái Tết đầm ấm và yêu thương, thực hiện cái kế hoạch của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thì cũng đã có cái kế hoạch vận động ủng hộ để có cái phần quà cho hộ nghèo, và qua đó cũng thể hiện được cái tinh thần tương thân tương ái và thể hiện được cái trách nhiệm của cả cộng đồng xã hội trong cái việc chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn khác, để những cái hộ đó có một Tết đủ đầy, ấm áp, đón một mùa xuân mới thật là vui tươi, an khang, và từ đó cũng là cái khuyến khích những cái hộ đó không tự ti, không mặc cảm mà vươn lên để mà xây dựng phát triển kinh tế xã hội, thoát nghèo. Nhân dịp năm mới 2023 đón xuân Quý Mão, cũng xin gửi lời chúc đến tất cả người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, hộ cận nghèo, một lời chúc sức khỏe, an khang và không ngừng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để mà xây dựng cái đời sống gia đình ấm no hạnh phúc.
Quan tâm chăm lo cho các hộ nghèo trong dịp Tết là một phần trong chính sách an sinh xã hội của nhà nước, đồng thời là động lực, là niềm tin, là sức mạnh để người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là nghĩa cử cao đẹp của tình người mỗi độ Tết đến xuân về. Mùa xuân đã đến, người nghèo như được sưởi ấm khi được đón nhận sự quan tâm chia sẻ của cả cộng đồng. Trong không khí vui tươi của mùa xuân, chúng ta cùng tin tưởng và chúc cho các hộ nghèo sẽ có thêm niềm tin và nghị lực phấn đấu phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, cho mùa xuân thêm trọn vẹn.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự sáng nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.